Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về một đề tài nó rất là gần gũi với cuộc sống. Đó là chúng ta buông bỏ những khổ đau, giữ lại những hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Trong thời gian chúng tôi đi qua Houston, Dallas, New Orleans, rồi San Jose, thì chúng tôi đã trình bày gọi là 6 phần của cái nội dung đề tài buông xả. Thì ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục cái phần tiếp theo của đề tài này. Thì trước khi đi vào cái phần nội dung á, thì chúng tôi xin nêu ra một cái câu chuyện ngụ ngôn ở trong kinh Đại Bộ Tích. Đức Phật kể rằng có một người có tình thương rất là rộng với các loài động vật, cho nên là anh ta đã tìm một cái gì đó tặng biếu cho các loài động vật mỗi buổi sáng trước khi anh ta đi làm. Thì ngày hôm đó anh ta nghèo quá đi, không có đủ gì để mà cho, trong nhà cũng không còn cơm, cũng không có canh, cũng không có bánh, cũng không có trái, thiếu hết tất cả. Anh ta mới nghĩ ra một cái cách là duy nhất thôi, bây giờ mình còn lại cái khúc xương, cầm cái khúc xương ra. Thì ra ngoài đường như vậy đó, thì dĩ nhiên là anh ta đâu phải là sống ở cái vùng thành thị, mà sống ở cái vùng rừng, cho nên là anh ta mới cầm khúc xương quăng ra bên bên ngoài. Lúc bây giờ các con chó trở lại, nó ăn gặm cái khúc xương đó rồi đi. Anh ta cũng cầm một cái khúc xương tương tự quăng ra, lúc bây giờ thì không có các con chó nữa, mà có con sư tử. Thì cái câu chuyện được Đức Phật kể tiếp như thế này, là chúng ta thấy hai cái thái độ rất là khác nhau giữa con chó và con sư tử. Con chó là gặm cái khúc xương, mặc dầu khúc xương đó nó không có thịt, nó cũng không còn gân, mà thậm chí nó cũng không có một cái hương vị gì trong cổng cả. Thì khúc xương khô để lâu rồi, gặm cho nó đỡ ghiền, đỡ cơn ghiền thôi rồi nó đi, chứ còn nó cũng không ăn được gì từ cái đó, nhưng mà nó cũng không bỏ. Trong khi đó con sư tử thì không, nó không bao giờ nó gặp cái khúc xương đó. Nhưng mà với một cái giác quan nhạy cảm của nó, nó biết rằng cái khúc xương này không phải tự nhiên mà có, nó phải do một người nào đó quăng ra bỏ đi. Cho nên nó định hướng được cái khúc xương này quăng ra từ phía nam hay là từ phía bắc. Từ cái đó nó mới đi tới ngay cái nhà của cái người đã quăng ra khúc xương. Cái câu chuyện nó dừng lại tại đây thôi. Câu chuyện này chúng ta có thể hiểu dưới nhiều cái góc độ khác nhau lắm. Ví dụ cái góc độ là tìm kiếm những giá trị đó, thì có những cái người ta đã quăng bỏ ra bên ngoài, mình tiếc nuối mình bê nó vào trong nhà của mình, nhưng mà cuối cùng mình không xài được gì hết trơn á. Nhưng mà con sư tử là một cái con mà nó biết tìm những cái giá trị cao hơn, tức là không thỏa mãn với những giá trị mà nó hiện có, nó phải tìm kiếm những giá trị cao hơn. Cho nên nó phải định hướng rằng cái những giá trị này, cái nguồn gốc nó từ đâu mà ra, cho nên nó truy nguyên trở về nguồn để mà tìm kiếm giá trị đó. Ở đây chúng ta không nói vấn đề đó, mà chúng ta nói đến cái góc độ thứ hai của câu chuyện, đó là cái lòng buông xả. Con chó nó có thể bị đói, và thậm chí có nhiều con chó không bị đói, nhưng mà bản chất của con chó là thích ăn, cho nên khi có một cục xương là nó bỗng dưng thói quen của đó là nó lao tới, nó chụp cục xương đó, nó ngậm. Dĩ nhiên là nó cũng không ăn được cái gì, nhưng mà bỏ thì nó tiếc nuối, nhưng mà giữ thì cũng không sao. Đó là nó cắn cái cục xương ra thành từng miếng nhỏ nhỏ nhỏ, rồi nó nhai có thể từ là 10 phút cho đến 20 phút cho đến 30 phút, rồi có thể nó bỏ đi, rồi cuối cùng nó cũng bỏ đi thôi. Nhưng con sư tử thì không. Thì trong cuộc đời chúng ta biết rằng là có nhiều vấn đề, có nhiều sự kiện chúng ta tiếp xúc với nó, chúng ta làm việc với nó, chúng ta sống chung với nó, và chúng ta cho rằng là tất cả những thứ này nè, nó là một cái nhu yếu giống như một cái cục xương vậy. Rồi chúng ta bao bám theo nó, rồi chúng ta không bao giờ buông nó được. Nhưng mà giữ nó lại trong nhà của mình á, thì dĩ nhiên không có chức năng để cho nó có một cái chức dụng gì cả. Và buông nó ra thì cái lòng tiếc nuối chúng ta nó lớn. Thì Đức Phật nói cũng vậy, là trong cuộc đời này á, nó có nhiều loại xương khác nhau lắm. Có những cái loại xương đó là về cái tài, có những cái khúc xương về danh, có những cái khúc xương về lợi, có những khúc xương về lòng vị kỷ, có những cái khúc xương về tranh chấp hơn thua thù hận, rồi có những cái khúc xương của lòng nội kết, buồn vui lẫn lộn, tranh chấp hơn thua, rồi tất cả những cái hoàn cảnh mà khi chúng ta giao tới những con người, khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta sinh hoạt, chúng ta ở chung á, nó không mang lại cho mình một cái cảm giác an lạc thảnh thơi nào, thì tất cả những thứ đó đó Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát nó như là một cái khúc xương vậy. Để chi? Để chúng ta không tiếc nuối, đừng biến mình trở thành, xin lỗi, là một cái con chó chạy theo cái khúc xương đó. Là bởi vì cái thói quen của chúng ta là chúng ta bám víu theo người khác, chúng ta phải nương tựa vào một người khác, chúng ta phải biến người khác trở thành một cái điều kiện hóa để cho mình có được cái niềm an vui và hạnh phúc. Và Đức Phật nói rằng là cái hạnh phúc đặt trên nền tảng của những điều kiện hóa như vậy đó, nó sẽ không bao giờ lâu bền. Là bởi vì khi điều kiện nó có mặt đó thì chúng ta an vui, khi điều kiện đó vắng đi hoặc là thiếu thì cái hạnh phúc càng vui đó cũng theo đó mà gọi là cao chạy và xa bay. Do đó Đức Phật mới dạy chúng ta là phải tập cái cách quan sát, cái cách ứng xử của một con sư tử. Con sư tử thì nó rất là bình tĩnh, nó có thể kiềm chế được những cái nỗi khát đói hàng ngày. Và nhiều khi á, đối với những cái loài mà nó không phải là sư tử, từ cái khát cái đói đó nó có thể lao tới những cái bẫy, cái bẫy của những cái xương, của lại những cái cục thịt, cái rất là ngon lành, nhưng mà khi mà lao vào cái bẫy đó đó thì nó mất luôn cả cái mạng sống, nó mất luôn cả cuộc đời, nó mất luôn cả cái hạnh phúc. Do đó nó cần phải ứng xử theo cái cách thức mà con sư tử đã ứng xử. Vào những cái ngôi chùa lớn ở Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản á, thì quý vị sẽ nhìn thấy cái con sư tử được gọi là đặt thành tượng rất là hoành tráng to ở trước cái cổng chùa hay là cổng chánh điện. Cái hình ảnh của con sư tử nó rất là gần gũi với cái nền văn học Phật giáo. Đức Phật đã dùng hình ảnh này để mà sánh ví với nhiều cái đức tính mà Ngài có. Ví dụ như là trong các loài động vật đó, chúng ta biết là loài sư tử nó ngủ nó nằm nghiêng về bên phải, mà chỉ có con sư tử nó ngủ nằm nghiêng bên phải thôi. Và Đức Phật cũng biết rất là rõ rằng là khi mà chúng ta nằm ngủ nghiêng bên phải như vậy đó, nó rất là tốt cho sức khỏe, cái lục phủ ngũ tạng chúng ta nó tốt. Khi chúng ta nằm sấp thì bao tử chúng ta bị ức chế, nằm ngửa thì nó cũng bị ức chế theo một cách khác, nhưng mà nằm bên trái thì nó ép lá lách, chỉ có nằm bên phải là cái thế tim của chúng ta nó hoạt động cũng tốt và mọi thứ nó cũng được điều hòa. Cho nên Đức Phật quan sát cái hình ảnh con sư tử, và Đức Phật muốn là tất cả những người xuất gia và những người tại gia ngủ mà có sức khỏe tốt, ít bị mộng mị, là ngủ theo cái thế của con sư tử. Rồi Đức Phật cũng nói là cái lời dạy của Ngài về chân lý, về đạo đức, về tuệ giác, nó là một cái ánh sáng rất là lớn, và ánh sáng này nó có thể mang lại an lạc cho cuộc đời. Chính vì vậy nó là một cái tiếng sống của con sư tử rất là sấm sét, là bởi vì khi cái tiếng sống chánh pháp này được cắt lên á, thì bỗng dưng là tất cả những loại thú rừng, ngay cả là cọp, ngay cả là voi, cùng phải sợ, đều phải bỏ đuôi, cuốc đuôi mà bỏ chạy. Là bởi vì ánh sáng chánh pháp đi tới đâu á, thì những bông tối của khổ đau nó bị gọi là mất đi chừng đó. Cho nên cái hình ảnh con sư tử nó gợi cho chúng ta một cái cách ứng xử rất là khôn ngoan, và Đức Phật rất là thích cái hình ảnh này. Cho nên Ngài đưa cái ví dụ đó ra để cho chúng ta có một sự lựa chọn. Thì dĩ nhiên cái sự buông bỏ đó, nó là một nhu cầu trong cuộc đời, là có những cái đó, vì có những cái đó, chúng ta tưởng là chúng ta cần nói lắm. Ví dụ như là đến những cái mùa bán sale, ví dụ sau cái mùa mà Thanksgiving này, thì cái giá như là nó giảm xuống đến vài mươi phần trăm. Chúng ta có thể vào một cái siêu thị, hay là chúng ta vào những cái mall, chúng ta thấy là có rất nhiều món hàng được bày bán, và thỉnh thoảng trong những món hàng đó có những món hàng cái giá rất là rẻ, vì đó là một cái cách thức quảng cáo mà. Quảng cáo để chúng ta sắp hàng từ sáng sớm, chúng ta mua chỉ có $1-2 thôi, chúng ta rất là hạnh phúc, rồi từ cái hạnh phúc đó chúng ta mới đi phổ biến cho những người khác, và do đó khách hàng đến với cái công ty, đến với cái mall này nó nhiều hơn. Do đó là một cái nghệ thuật bán, gọi là khai thác cái lòng tham của con người. Khi chúng ta vào mua những cái sản phẩm đó, chúng ta tưởng là chúng ta có nhu cầu, nhưng mà thực ra chúng ta mang nó về trong nhà mà không xài gì cả, rồi đến lúc đầu đó chúng ta phải quẳng nó vào trong cái sọt rác. Có những cái chúng ta xài được liền, nhưng mà có những cái chúng ta không xài được. Thì như vậy cái sự buông bỏ đó, nó là một cái cách thức tống ra bên ngoài những cái gì mà chúng ta không còn thấy rằng nó có giá trị để sử dụng. Chỉ như cái thái độ tống ra bên ngoài thì nó khác với cái cách thức mà ta cho rằng đó là vắt chanh bỏ vỏ. Ví dụ như mình sử dụng người khác, lợi dụng người khác, đến lúc mà mình không thấy cái giá trị sử dụng nữa, mình buông người đó đi, thì cái đó nó không có tình người, nó không có đạo lý, nó không có cái đạo đức, nó không có lương tri trọng. Thì Đức Phật khuyên chúng ta là không bao giờ được đến với người khác bằng một thái độ tinh lọc vị kỷ, lợi cho người khác như vậy. Một cái sự buông xả trong trường hợp này là bởi vì Đức Phật nói rằng là trong cuộc sống á, chúng ta có thể giao tế với rất là nhiều người, trước nhất là người thân, là vợ với chồng, cha mẹ và con cái, anh em chị em với nhau, hoặc là gia đình mình với gia đình họ hàng, hoặc là gọi là cộng đồng này với một cộng đồng khác, quốc gia này với quốc gia nọ, và thậm chí là liên minh này đến với liên minh kia, chủ nghĩa này với chủ nghĩa nọ, học thuyết này với học thuyết khác. Thì tất cả những cái mối đối tác đó đó, nó thường để lại những cái vết hằn của khổ đau, của những cái bất dư ý, của những cái không hài lòng, của những cái mà nó để lại nhiều cái, nếu mà chúng ta giữ nó đó, là chúng ta giống như đang gặm một cái khúc xương của khổ đau, khúc xương của những cái buồn tủi, khúc xương của những cái kinh nghiệm mà nó không vui giữa mình với người khác, giữa đối tác này với đối tác nọ. Và do đó Đức Phật khuyên là mình hãy tống khứ cái khúc xương đó ra khỏi cái mảnh đất tâm của mình, trong quan niệm cũng như trong cái cách ứng xử với người khác. Và chúng ta phải học cái hạnh của con sư tử, đó là chúng ta biết giữ lại những gì cần giữ thôi. Là bởi vì trong cuộc đời này chúng ta cũng phải cần có nhà để mà sống, chúng ta phải cần có phương tiện để sinh hoạt, chúng ta cần phải có những cái điều kiện để mà đời sống mình được thoải mái. Buông xả có nghĩa là mình quản hết tất cả, dù trong nhà mình có 10 cái ghế, bây giờ mình nói bây giờ tôi học hạnh buông xả của Đức Phật rồi, tôi quản hết những cái này ra bên ngoài, cái đó không phải là buông xả mà cái đó là phá hoại. Có nghĩa là chúng ta vẫn giữ nó, nhưng mà giữ nó trên một cái tinh thần là sử dụng các cái vật liệu như là một phương tiện để tạo cái đời sống hạnh phúc của mình được lâu dài mà thôi. Rồi chúng ta cho rằng nó là một cái gì đó mà mình phải tôn thờ, mình phải gọi là lễ thuộc. Thay vì mình mua chiếc xe để mình đi, bây giờ mình mua chiếc xe để mình cưng chiều nó, mình tân bốc nó, rồi mình lau chùi nó mỗi ngày nó, mà không còn bây giờ để phục vụ cho cha, cho mẹ, cho những người thân, hoặc là cho những người đang có cái nhu cầu cần cái sự giúp đỡ của mình. Thì lúc bấy giờ tất cả những cái vật liệu sử dụng đó, nó trở thành một cái sự ràng buộc. Tương tự những cái con vật gia súc mà mình nuôi trong gia đình, ví dụ như là con mèo, hay là con chó, hay là con thỏ, hay là bất cứ một con gì, thậm chí là những cái cúp bê thôi. Có nhiều người cảm thấy rằng mình có một cái nhu cầu gần gũi với những con vật này hơn là gần với con người, là bởi vì người đó đó đánh mất cái niềm tin về cái lòng tốt của người khác, đánh mất cái lòng tin về cái sự trung thành của người khác, đánh mất cái niềm tin về cái sự đàng hoàng của người khác. Cho nên bỗng dưng rằng là cái khoảng cách của người đó đó với những người xung quanh lẽ ra rất là cần cái sự chăm sóc của mình, họ không quan tâm đến. Họ có thể chăm sóc một con cúp bê, tối ngủ ôm nó vào trong lòng, đi rồi cái gì trước khi đi rồi rờ nó giống như rờ một đứa con, hoặc là có những cái cử chỉ nó rất là thân mật, mà đôi lúc chúng ta không thể nào dùng những cử chỉ thân mật đó đối với người con của mình, đối với người mẹ của mình, đối với người cha của mình, đối với người anh của mình, đối với người chồng, người vợ của mình, hay đối với những người bạn bè, những hàng xóm lân cận của mình. Thì tất cả những cái trạng thái mà nó bị quyến luyến theo cái dạng mà gọi là nó chưa cần thiết như vậy á, Đức Phật dạy chúng ta là cần phải buông. Chúng ta chỉ giữ lại những cái gì nó thuộc về tình người, nó thuộc về đạo đức, nó thuộc về an lạc, nó thuộc về thảnh thơi, nó thuộc về tự tại, nó thuộc về thông dong. Nói chung là những cái giá trị mà nó làm cho con người mình nó tăng thêm những cái phẩm cách đạo đức á, thì mình nên lưu giữ nó lại. Còn tất cả các mối quan hệ nào mà thông qua đó đó, cái niềm đau, cái nỗi hận, cái cơn buồn, cái lòng sân, cái nỗi si, tất cả những cái trạng thái tâm lý âm tính đó, đó thì chúng ta phải buông nó, giống như là chúng ta tống khứ một cái khúc xương ra bên ngoài. Và chúng ta đừng bao giờ cho phép mình để gặm lại những cái khúc xương đó vào trong tâm của mình, vào trong nhà của mình, vào trong cái quan hệ giữa mình và những người khác. Như vậy là qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng là cái sự buông xả đó là cả một nghệ thuật, là bởi vì nó liên hệ đến cái sự lựa chọn thứ nhất. Và khi có được sự lựa chọn đó thì dĩ nhiên là nó có đến cái giá trị của sự lựa chọn. Khác hay sao là chúng ta lựa chọn đúng cái chúng ta giữ, hay là chúng ta lựa chọn lầm cái chúng ta không cần đến. Và đó nó đòi hỏi đến cái nhìn, cái thái độ của chúng ta rất là cao. Rồi bởi vì có nhiều thứ trong cuộc đời này, khi giao tế rồi đó, khi tiếp xúc rồi, khi có sở hữu về nó rồi đó, lòng quyến luyến của chúng ta nó gia tăng, cái sự chấp thủ chúng ta nó bắt đầu nó xuất hiện. Và những cái mà chúng ta cần buông ra với những người khác đó, thì chúng ta lại không mở lòng buông được, và chúng ta cứ giữ nó trong lòng. Cho nên cái khổ đau giữa mình và người kia nó bị tắc nghẽn, giống như là một cái cống nó bị nghẹt ở một cái lỗ nào đó, thì toàn bộ cái hệ thống cống còn lại nó bị nghẽn theo. Chính vì vậy mà tu buông xả là một cái cách thức mà chúng ta làm khai thông cái ống cống về nhận thức của mình, chúng ta khai thông cái ống cống về cái tâm lý của mình, chúng ta khai thông ống cống về cái quan niệm ứng xử của mình đối với những người khác. Thì cái gút mắt giữa chúng ta với những người lân cận, với những người thân, với những người dưng là những cái mà mình cần phải khai thông. Chúng ta đừng bao giờ cho rằng là tôi và người kia là người dưng nước lạ, cho nên cái khổ đau giữa tôi và người kia có từ cái sự hiểu lầm, hay là từ cái sự va chạm, hay là từ cái sự tranh chấp với nhau. Tôi không cần phải giải quyết nó, và tôi có thế giới sống riêng của tôi, người kia có thế giới sống riêng của người đó. Và hai thế giới sống này đặt trong nền tảng văn hóa sinh hoạt của Mỹ á, là nó bất khả xâm phạm với nhau. Nhà nào ở nhà đó, không ai qua lại với nhau. Cho nên á, mình nghĩ rằng như vậy là mình có thể được gọi là an toàn, mình có thể được là thảnh thơi, cho nên mình không cần phải giải quyết những cái nội kết đó. Khi mà chúng ta quan niệm như vậy thì cái nội kết này nó trở thành một cái khúc xương, nó giữ lại rất là lâu ở trong tâm của mình. Bỗng dưng một dịp nào đó khi chúng ta ra ngoài đường gặp lại cái người mà mình đã bị cái nội kết, bị cái nỗi đau, bị cái phiền não đó, thì bỗng dưng những cái hạt giống khổ đau trong quá khứ nó trỗi dậy, và người kia cũng trỗi dậy cái nỗi đau của họ. Và nếu cả hai người trong trường hợp này là những người mà không có được cái thái độ kiềm chế được cái lòng sân hận đó, thì họ có thể có những phản ứng phóng thích cái nỗi đau đó, và cái là trút cái nỗi giận của mình lên trên đầu của người kia, hoặc là trút cái nỗi giận này trên cái mặt của người kia, hoặc là trút vào bằng cái hành động. Ví dụ như lời nói không hay, hay là một cái liếc mắt, nhìn trợn mắt, hoặc là một cái quát tháo, hay là một cái dẫm chân, hay là một cái khạc nhổ nước miếng, hay là một cái phát đi thế này, hoặc là một cái cách nào đó để làm cho người kia biết rằng là tôi đang đến với anh bằng một con dao, tôi đến với anh bằng một cái súng, hay là tôi đến với anh bằng một cái gì đó. Và nếu như anh không biết đỡ thì anh có thể bị tổn thương. Và người kia cái phản thông thường dĩ nhiên là phải đối tác lại thôi. Nếu một người nào đó đâm con dao đến mình thì mình phải cầm một cái gì đó để đỡ. Nếu mà mình chỉ đơn thuần ở cái đỡ thôi đó mà, chứ không phải là chống trả trở lại, thì bỗng dưng cái niềm đau này nó bị khựng trở lại, cái nỗi đau đó nó không được tăng trưởng, và như vậy nó có dịp để được tháo gỡ đi. Còn nếu người kia cũng bị sân hận, nói rằng là tôi đâu có lỗi đâu, lẽ ra anh là người có lỗi, anh phải xin lỗi tôi, đằng này anh không xin lỗi, anh gặp tôi anh còn kiếm chuyện, anh còn gây hấn, thì tôi sẵn sàng cho anh biết cái bài học của sự lễ độ, là bài học của cái chuyện tức là anh biết rằng là anh là một người có lỗi. Và nếu như hai người quan hệ với nhau như vậy là hai người đó đang giữ một cái khúc xương trong mối quan hệ của mình, một cái khúc xương mà nếu như chia làm đôi, người kia cũng không có được một cái lợi ích nào cả, cũng không có thêm một cái gọi là nutrition nào ở trong cái khúc xương được chia đôi đó hết trơn. Mà nếu giữ nó thì chúng ta phải mất cái thời gian bỏ nó vào trong cái chỗ nào đó, rồi chúng ta phải mất cái thời gian là lấy cái đó bỏ về rồi sọt rác, rồi từ cái sọt rác đó phải mất thời gian để đưa nó ra bên ngoài nhà của chúng ta, để cho cái công ty mà gọi là quét rác đó là tới cẩu nó vô chiếc xe bỏ nó chở đi chỗ khác. Cho nên nó có những cái niềm đau đó, và cái nỗi khổ đó chúng ta giữ lại đó hoàn toàn nó phi giá trị. Nhưng mà rất ít trong cuộc đời này á, không phải ai cũng may mắn có được một cái sự buông xả. Và bởi vì có những nỗi đau á, chúng ta chất chứa trong lòng gọi là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và những nỗi đau đó nó liên hệ đến cái mạng sống của ông bà, của tổ tiên, của cha mẹ, của những người thân của mình. Nhiều người khác mang lại cái nỗi khổ đau đó làm cho mình gọi là chớ với gớm lắm. Mình đang là một con người có gia tài, có sự nghiệp, bỗng dưng bây giờ mình còn hai bàn tay trắng, mình phải gọi là vươn lên từ cái con số zero, thì nỗi đau đó khó có thể quên được lắm. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng là nếu chúng ta không quên được cái nỗi đau đó, chúng ta không buông xả nó, thì chúng ta đang giữ khúc xương, cái khúc xương về tội ác của người khác đối với gia đình của mình, khúc xương về tội ác của người khác đối với bản thân của mình, cái khúc xương của người khác là chiếm đoạt tài sản của mình. Thì tất cả những khúc xương này á, dĩ nhiên nó sẽ biến mình trở thành một nạn nhân. Chứ là tưởng là chúng ta giữ khúc xương đó là chúng ta trả thù được cái người tạo ra cái khổ đau cho mình. Nhưng mà thực ra càng giữ chừng nào thì cái nỗi khổ đau trong con người của mình nó càng gia tăng chừng đó. Một con người bực dọc người khác, bỗng dưng người đó sẽ khó ngủ được lành. Cái đó là chưa nói đến ảnh hưởng đến cái tim mạch nè, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe nè, ảnh hưởng đến tăng sông máu nè, ảnh hưởng đến những cái chứng bệnh nó thuộc về tai biến mạch máu đảo vân vân, các thứ khác nữa. Cho nên Đức Phật nói là trong mọi tình huống á, những cái khúc xương của khổ đau đó là chúng ta phải quẳng nó ra khỏi nhà, chúng ta phải buông nó, không chỉ về phương diện vật lý là quẳng dùng cái động tác tay quẳng nó ra bên ngoài, mà chúng ta phải buông nó từ cái thái độ nhận thức và tâm lý. Bởi vì cái buông về nhận thức mới là cái buông rốt ráo. Còn cái buông về vật lý, có thể chúng ta nói rằng chứ tôi không còn giận người đó nữa, tôi và anh không còn gì với nhau, hoặc là chúng ta có thể nở một nụ cười với người khác rất là dễ dàng. Nhưng mà trong tâm chúng ta vẫn còn một cái cây gai, vẫn còn một cây gai. Cho nên có lúc là chúng ta phải nói qua lo với người kia để chi? Để cho cái cây gai này nó không nhói vào trong tim của mình, để cái cây đôi gai đó nó không đâm vào mạch máu của mình, để cây gai đó nó không làm cho mình khó chịu. Cho nên mình nói qua lo để rồi mình đi. Như vậy là cái buông về vật lý đó, nó chỉ là một cái buông tạm thời. Cái quẳng khúc xương đó chỉ là một cái quẳng có giá trị nhất thời thôi. Và Đức Phật dạy chúng ta phải quẳng từ cái nhận thức. Và cái nhận thức này nó đặt cho chúng ta về hai giá trị, gọi là lợi và không có lợi, nhiều và ít. Cho nên chúng ta giữa hai cái lợi và không có lợi, giữa cái nhiều và ít, thì người mà Đức Phật nói là người sáng suốt đó, chúng ta phải chọn đến cái giá trị nhiều hơn, cái lợi ích nhiều hơn, cái an lạc nó nhiều hơn, cái thảnh thơi nó nhiều hơn. Thì chúng ta nếu có phải giữ thì chúng ta giữ lại cái này ở trong tâm, ở trong lòng của mình. Còn những cái mà nó không thuộc giá trị, không được lễ pháp thì chúng ta quẳng giống như quẳng một khúc xương. Và cái thái độ của chúng ta phải là con sư tử, tìm đến cái người chủ đã quăng cái khúc xương này để chúng ta có được những cái cao hơn. Chứ chúng ta không thỏa mãn ở cái khúc xương mà không có một cái giá trị sử dụng nào cả, về phương diện đạo đức và về phương diện nhận thức tu tập ở trong cuộc sống. Chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện thứ hai. Đó là có một vị hòa thượng đang đọc sách vào ban đêm. Tại vì đó những kẻ mà ăn cắp ăn trộm á tưởng rằng hòa thượng đã ngủ rồi, cho nên lẻn vào trong chùa quan sát. Anh ta lấy hết cái vật này, lấy vật là lấy những cái tượng Phật nhỏ mà có giá trị cao á, về giá trị khảo cổ, về lịch sử, bỏ vào trong túi, nhưng mà anh ta vẫn chưa thấy thỏa mãn. Anh ta mới đi qua phòng này phòng nọ rồi bắt đầu vào ngay trong phòng hòa thượng. Là nhìn thấy hòa thượng ta quảng hốt đi, tính bỏ chạy. Thì hòa thượng mới nói như thế này: anh đến đây đó là anh đòi mạng hay là anh đòi tiền? Anh ăn trộm này anh cảm thấy anh hơi tỉnh tỉnh lại chút xíu. Đó là: thưa hòa thượng, tôi đến đây là đòi tiền chứ tôi không có đòi mạng. Hòa thượng nói: nếu mà anh muốn cần tiền đó, này cái chìa khóa nè. Hòa thượng quẳng cái rốt một cái, anh lại mở thùng phát sinh ra là lấy đi hả. Thì anh ăn trộm này anh mừng quá trời quá đất, cầm cái chìa khóa tới mở khóc cọc khóc, bỏ tiền khốt vào trong bao hết. Khi anh ta chuẩn bị đi ra tới Phật, hòa thượng mới nói rằng: này anh bạn, sao đi dọ dã tới, ở đây uống với tôi chung trà. Anh quả khóc anh cút đi đúng rồi. Thì hòa thượng mới nói giọng thêm câu nữa là: nhớ đóng cửa lại, không phải mũi vào nó cắn. Anh ta đi mất tiêu. Và ngày hôm sau thì anh ta không may mắn, anh ta bị bắt. Rồi cũng nghĩ rằng là những cái ngôi nhà mà anh ta vào đạo chết đó, cũng có lòng từ bi hỷ xả giống như hòa thượng vậy đó. Cho nên anh ta bị bắt. Bị bắt thì anh ta cũng bị tra tấn, rồi hỏi để mà ghi vào những cái tiền án của mình đó mà. Thì anh ta có kể rằng là tôi có đánh cắp tiền bạc này nọ của hòa thượng nhiều lắm. Rồi những người tra tấn anh ta mới hỏi là: trong cái cuộc đời như vậy, anh trộm của anh như vậy đó, thì anh thấy rằng là cái ấn tượng nào để lại cái nỗi khổ đau sợ hãi nhiều nhất ở trong anh? Thì anh mới trả lời là: cái sự sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời ăn trộm của anh ta đó không phải là bị bắt đâu, là đối đầu với hòa thượng đó. Thì thay vì là những anh trộm ăn trộm khác mà gặp một cái người phát hiện ra mình ăn trộm đó, thì người ta có thể truy hô lên, người ta có thể dùng súng, nếu là ở Mỹ này có súng rồi, có thể bắn vào cái người ăn trộm đó, hoặc là người ta có thể làm một cách thức nào đó để kháng cự, để đuổi cái người đó ra khỏi bên ngoài. Nhưng mà đằng này người hòa thượng rất là đạo đức, vì hòa thượng ta không sợ hãi kẻ ăn trộm, bởi vì vì hòa thượng này đã nhìn thấy được cái nhu cầu về đời sống vật chất của cái con người ăn trộm. Có thể anh ta là một con người đang thiếu thốn nhiều quá, ví dụ như mẹ anh ta đang bị bệnh chẳng hạn, cha anh ta đang bị đau chẳng hạn, mà anh ta lại không có tiền, cho nên phải đẩy anh ta vào một cái hoàn cảnh đó là phải đi ăn cắp trộm của người khác để có đồng tiền lo cho cha mẹ mình thì sao. Và nếu như anh ta phát xuất cái động cơ ăn cắp ăn trộm trong tình huống đó, thì đó là một cái điều rất là đáng thương, một điều rất là tội nghiệp. Và do đó mình cần phải chia sẻ cái gia tài mà mình có được, dù rất là ít, chi đồng tiền rất là nho nhỏ của bá tánh bỏ vào trong thùng phước xương. Mình có thể nuôi được ngôi chùa trong vòng 3 ngày 5 ngày, nhưng mà mình không thể gọi là chết đói nếu như thiếu đi những cái đồng tiền đó. Cho nên hòa thượng này có một cái nhìn rất là thẩm thấu, nhìn thấy được cái nhu cầu khổ đau của người khác và cái nhu cầu để mà chữa trị những khổ đau này. Và trong trường hợp của những kẻ ăn cắp vì lý do kinh tế đó, chúng ta thấy rằng là họ có cái điều để chúng ta dễ dàng tha thứ được. Nhưng mà ngay cả trong những cái tình huống mà người đó không phải vì cái sự thiếu thốn mà vì sự lời biếng, muốn mình có thể làm giàu trên xương máu người khác, muốn mình sống thảnh thơi thoải mái trên những cái lao động của người khác, thì những trường hợp đó là khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà với cái nhìn của lòng buông xả đó, nhất là trong trường hợp của vị hòa thượng này, thì hòa thượng đó có thể cảm thông với những người kia. Và cái sự buông xả trong trường hợp này nó phản ánh một cái thái độ rất là sáng suốt, rằng vị hòa thượng này đã sống với một tinh thần gọi là vô ngã. Cho nên trong thực tế đó, Đức Phật dạy đó, để có được một cái thái độ buông xả một cách tuyệt đối và đúng đắn đó, thì chúng ta phải sống với một cái thái độ gọi là vô ngã. Vô ngã về phương diện nhận thức đó là chúng ta không nghĩ rằng cái hợp thể gọi là nhân tính gồm 5 yếu tố, ví dụ như là cái thân, rồi dòng chảy cảm xúc, rồi những cái dòng chảy ý niệm hóa từ cái cảm xúc mà khi các giác quan chúng ta tiếp xúc với các đối tượng của nó, rồi cái sự vận hành của cảm xúc và ý niệm hóa, rồi cũng như cái nhận thức phân biệt, so đo, đánh giá, phân tích, tổng hợp, loại suy vân vân, thì tất cả những cái hoạt động đó nó đều là những cái mà nó đang diễn ra như là một cái dòng trôi chảy. Và khi mà chúng ta quan sát rằng là cái thân thể này là một cái dòng trôi chảy được cấu tạo bởi những cái nguyên tố, những cái tế bào của sự sống, thì cái tế bào, cái nguyên tố đó luôn luôn được thay đổi. Cái cũ là nó bị chết đi và cái mới được thay đổi cái cũ. Nó diễn tiến ra như vậy. Dòng cảm xúc của chúng ta của giờ phút trước và giờ phút sau nó khác nhau. Cái sự ý niệm của chúng ta trong cái đơn vị thời gian trước và đơn vị thời gian sau này nó cũng khác nhau. Và cứ như vậy, mọi sự nó diễn ra trong cuộc đời là một sự trôi chảy. Nếu chúng ta hiểu được cái vô ngã từ góc độ nhận thức luận như thế này đó, thì dĩ nhiên chúng ta không bao giờ cảm thấy rằng chúng ta sợ hãi về cái chết nó diễn ra đối với cái thân của mình. Là bởi vì trong mọi cái tích tắc của thời gian đó, cái thân này nó đã được chết rồi, nó được sống lại, nó chết nó được sống lại bởi cái sự thay đổi của các tế bào, bởi cái sự thay đổi về vật lý, rồi cái dòng chảy cảm xúc của chúng ta khi chúng ta nhớ về một cái điều gì vui, rồi sau đó chúng ta quên cái điều vui đó, thì cái điều vui đó nó đã chết, chúng ta nhớ đến một cái khác nó lại sống. Tức là cái chết sống về gọi là cảm xúc, cái chết sống về cái ý định quá, cái chết sống về sự vận hành của nhận thức phân biệt đời nọ, nó diễn ra gọi là trong từng đơn vị của thời gian. Cho nên chúng ta nhìn thấy được điều đó rồi, thì bỗng dưng tất cả những nỗi sợ hãi về cái chết đối với bản thân mình không còn nữa. Và do đó chúng ta có thể sống an lạc thảnh thơi trong mọi tình huống của cuộc đời. Thì cái thái độ buông xả này nó rất là quan trọng. Và nhờ đó đó, dầu cho chúng ta có bị bệnh tật là nặng cỡ nào đi nữa đi, chúng ta vẫn có thể tạo được một niềm vui ở trên gương mặt của mình, rồi ở trên nụ cười của mình, ở trong cái cách thức mà chúng ta sống, ở trong cái cách thức mà chúng ta giao tới với người khác, ở trong những cái cách thức mà chúng ta sinh hoạt. Do đó dù người kia bệnh rất là nặng, chúng ta không bao giờ thấy được cái mặt mũi khổ đau ở trên gương mặt của người kia, không thấy được cái gương mặt của khổ đau ở trong cái cách sinh hoạt của người đó. Và do đó cái khổ đau này nó sẽ giảm xuống ở một mức tối đa, tuổi thọ của người kia có thể kéo dài được thêm vài tháng, vài năm, tùy theo cái chất lượng dụng tâm buông xả về phương diện vô ngã của người đó ở trong cuộc đời này. Về phương diện tâm lý học thì thái độ vô ngã nó là một cái cách thức gọi là buông xả những cái gì mà mình có. Ví dụ như là cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái xe hơi, tiền bạc, ngăn khoản, tất cả những cái này là đều là những cái phương tiện và nó thuộc về cái sở hữu mà mình là chủ nhân của sở hữu đó. Thì đối với hòa thượng trong trường hợp này, chúng ta thấy là hòa thượng nghĩ rằng là cái tiền mà báo tánh cho hòa thượng đó cũng là để hòa thượng làm những cái việc, ví dụ như xây chùa, đúc Phật, làm kinh, rồi bố thí cúng dường giúp đỡ những người khác. Mà nếu như có một con người nào đó đang có cái nhu cầu này mà thiếu cái nhu cầu này, cái khổ đau người kia có thể gia tăng và có thể dẫn tới một con đường sa đọa tùy lạc này nọ, thì cái sự buông tài sản trong trường hợp đó là một cái thái độ gọi là bố thí ba la mật rất là tốt, và có thể tức là vứt người kia trở lại cuộc đời bình thường. Và chúng ta thấy rằng cái tuệ giác của hòa thượng trong trường hợp này rất là chính xác, là bởi vì hòa thượng sẽ biết rằng là đến một lúc nào đó anh ăn trộm này sẽ bị bắt thôi. Và khi anh ta bị bắt rồi thì anh ta sẽ nhớ lại cách ứng xử của người hòa thượng rất là từ bi, rất là quan hỷ, rất là buông xả, rất là thông dong, rất là tự tại. Trong cái đó tại sao mình phải đi ăn cắp cái của cả của người khác và biến cái đó trở thành sở hữu của mình, tức là biến sở hữu của người khác thành sở hữu của mình. Mà trong khi đó hòa thượng là con người gọi là bỏ sở hữu này ra với một cái tấm lòng rất là quan hỷ, rất là từ bi, rất là an lạc, rất là thảnh thơi. Cho nên như vậy cái người ăn trộm này á, khi bị bắt rồi anh ta sẽ nghĩ rằng như vậy trong cuộc đời cái giá trị của an lạc và thảnh thơi nó không lệ thuộc vào cái khối lượng và số lượng vật chất mà chúng ta đang có, mà nó lệ thuộc rất là nhiều vào cái trạng thái tâm lý chúng ta nhận định, chúng ta đánh giá, chúng ta ứng xử về nó như thế nào. Thì đó là một sự thật. Cho nên chúng ta thấy rằng là có nhiều người rất là giàu có, nhưng mà tại sao cái khổ đau về tâm, cái khổ đau về người con, về người vợ, người chồng, người mẹ, người cha, hay là những người thân, về người tình chẳng hạn, tại sao họ vẫn còn? Như vậy là liệu tất cả những giá trị vật chất mà chúng ta đang có đó có phải là một cái tấm phao vĩnh viễn để có thể đưa chúng ta ra khỏi cái biển hay là cái sông hay là cái rạch của khổ đau mà chúng ta đang vấp phải hay không? Câu trả lời là không. Là bởi vì không khéo những cái đó nó trở thành một cái ràng buộc rất là lớn, rất là lớn. Ví dụ như chúng ta có một chiếc xe gọi là 300.000 đô, chúng ta cho đứa con mình mượn chạy, và dĩ nhiên là đứa con này đôi lúc nó chạy rất là kỹ, nhưng mà một kẻ nào đó bất cẩn một chút xíu có thể lao chiếc xe của mình vào chiếc xe mà mình cho người con mình mượn chẳng hạn, dĩ nhiên chiếc xe này nó không còn giá trị để sử dụng nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra đối với chiếc xe đó? Nếu như chúng ta là một cái người mà có đăng ký bảo hiểm hai chiều thì dĩ nhiên chúng ta sẽ được đền bù, cho nên chúng ta không phải bận tâm là chúng ta sẽ có được một chiếc xe mới khác đẹp hơn, thậm chí có thể đẹp hơn, model tốt hơn nữa. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có bảo hiểm gọi là một chiều thôi, hay là một cái bảo hiểm, hoặc là chúng ta không có bảo hiểm nào cả, cho nên cái giá trị sử dụng của xe nó bị mất hoàn toàn, mà chúng ta phải bỏ ra một cái đồng tiền rất là lớn tương đương với đồng tiền mà chúng ta đã mua thì chúng ta mới có được chiếc xe đó, thì trong trường hợp đó liệu chúng ta có thể hoan hỷ với người con của mình hay không? Hay lúc đó chúng ta cào nhào đứa con, chúng ta đánh đập nó, chúng ta phạt nó, chúng ta đuổi nó đi, hay là chúng ta có một cái phân biệt đối xử với nó về sau này, mà mỗi khi mà nó mượn được chiếc xe là thôi goodbye, con đừng bao giờ mượn xe của ba nữa, là bởi vì con sẽ bị đụng xe tiếp tục. Nhiều khi nó chỉ có mỗi đụng một lần thôi mà lúc nào chúng ta cũng giữ một cái thái độ rằng nó sẽ lặp đi lặp lại cái chuyện đó rất là lâu dài, và đó nó tạo ra là một cái khổ đau về mặt cảm ở trong lòng của người con. Cho nên chúng ta biết rằng là Đức Phật nói đó, có những cái chuyện mà mất mát trong cuộc đời đó, nó thuộc về gọi là mất mát một cách vĩnh viễn. Và dầu cho chúng ta có khóc nó, chúng ta có khổ đau về nó, chúng ta cũng mong mỏi nó, chúng ta mơ tưởng nó cũng không bao giờ nó có lại. Thì như vậy chúng ta buồn về nó để làm cái gì? Thì trong trường hợp đó Đức Phật dạy chúng ta quan sát cái hình ảnh của chiếc lá rơi, chiếc lá mùa thu. Nên nó rơi lập tập thì nó rớt xuống đất. Và chiếc lá này dầu chúng ta có là một cái anh mà gọi là rất là giỏi về cái nghệ thuật gọi là ghép cây đi nữa, chúng ta không thể ghép chiếc lá này lên cái cành cây để cho chiếc lá nó xanh trở lại. Nó đã đến lúc nó trở thành chiếc lá vàng. Và chiếc lá vàng là đã đến lúc phải rơi xuống ở dưới gốc cây, và đến lúc cái lá cây đó nó sẽ bị gọi là tàn phế, bằng cách là nếu có bị mưa hay là nếu bị gió sọc rác thì lá này nó sẽ bị hư ói, rồi nó sẽ bị chết và nó bị tiêu hủy nó đi. Thì trong cuộc đời này có những cái tài sản nó thuộc về như vậy. Chúng ta có thể bị đánh mất tài sản gọi là bị trộm cướp, chúng ta có thể bị đánh mất tài sản qua hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, mất mùa hay là động đất, thậm chí là do những người thân mình là phá sản cũng không chừng nữa. Thì tất cả những thứ đó nó có thể để lại một cái sự nuối tiếc rất là lớn trong lòng của mình. Và nếu như mình không có được cái thái độ buông xả đó thì bỗng dưng cái nỗi đau của mình nó gia tăng. Và những cái nhà tâm lý học hiện đại đó, nhất là những nhà tâm lý học tội phạm, họ dạy chúng ta một cái mẹo Phật để tồn tại ở trong cái áp nạn. Đó là nếu như gặp kẻ gọi là trộm cướp mà hành hung đó, nó ra lệnh bất cứ điều gì chúng ta phải làm theo điều đó, đừng bao giờ gọi là kháng cự trở lại. Là bởi vì cái nỗi sợ hãi của kẻ ăn cắp ăn trộm nó lớn lắm, cho nên khi chúng ta mà kháng cự trở lại là nó nghĩ rằng nó có thể sẽ bị chết, nó có thể sẽ bị bắt, và do đó nó phải tìm cái đường để mà sống, và muốn tìm được cái sống là nó phải thủ tiêu mình trước nhất. Cho nên trong tình huống đó các nhà tâm lý học tội phạm dạy chúng ta là giữ cái mạng, vì cái mạng nó quý, vì có cái mạng chúng ta có thể có được cái tài sản đó, thậm chí chúng ta có thể có được tài sản có gấp 2 lần, gấp 3 lần, gấp 4 lần. Còn mất cái mạng là chúng ta sẽ mất một cách vĩnh viễn. Rồi trong trường hợp đó là chúng ta phải tùy thuộc theo cái yêu cầu của cái kẻ ăn trộm ăn cắp kia để chúng ta có thể giữ lại cái mạng sống và có được cái cơ hội phục hồi lại cái tài sản đã mất. Như vậy là cái mất về tài sản trong một trường hợp nào đó chúng ta có thể nói rằng đó là cái mất thuộc về điều kiện. Và cái mất này nó có thể làm cho mình nghèo đi vài năm, vài chục năm, nhưng mà cái nghèo về lương tâm đạo đức á, nó chưa chắc nó ảnh hưởng đến mình. Có những con người rất là nghèo khó nhưng mà cái lương tâm đạo đức họ vẫn giữ lại, có rất là trong sạch, cho nên con người đối với những người đó vẫn có một cái lòng thương kính, vẫn có một cái gì đó quý trọng, vẫn có một cái gì đó cảm thấy rằng mình rất là gần gũi với người kia. Cho nên những sự mất mát đó nó không có là gì cả. Còn những cái mất mát về lương tâm, về đạo đức á, hoặc là về tình người đó, về mối quan hệ, là những cái mất mát mà đôi lúc á chúng ta khó có thể thiết lập lại, là bởi vì cái nỗi sợ hãi của người khác về quan hệ tình người nó là một cái nỗi kết lớn á. Cái khổ đau giữa chúng vợ chồng với nhau nó tạo thành cái thằng mà nếu không khéo hàn kết lại đó thì sau này hai người gặp nhau mà có thể trở thành người duyên và nước lạ, và tệ hơn nữa trở thành kẻ thù của nhau. Càng thân nhau chừng nào mà càng chia tay nhau thì cái nỗi khổ đau nó gia tăng và kẻ thù nó được thiết lập ở trên cái cơ sở đó nhiều chừng đó. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta phải lưu tâm về những chuyện này nhiều hơn là chúng ta đừng có bận tâm vào những cái tài sản sở hữu mà chúng ta có. Và bởi vì những thứ này nó không có, chúng ta vẫn có cách để có được an vui và hạnh phúc. Bởi vì giá trị của hạnh phúc nó thuộc về cái nhìn, nó thuộc về cái cách ứng xử, nó thuộc về cái trạng thái tâm lý nhiều hơn là những cái điều kiện vật chất nó có xung quanh chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng là Huệ và Thượng đã ứng xử bằng một thái độ vô ngã đối với sự sống của mình trước cái ăn trộm. Huệ Hòa Thượng cũng đã ứng xử một cách thái độ gọi là vô ngã sở hữu đối với những tài sản mà có được trong ngôi chùa của mình đối với lại cái là cái kẻ ăn trộm. Huệ Hòa Thượng cũng đã ứng xử một cái thái độ buông xả trên nền tảng của lòng từ bi, thấy được những cái nỗi khổ đau của người kia về phương diện nguyên nhân tại sao anh này đã trở thành một kẻ ăn trộm. Chính từ cái góc độ quan niệm về vô ngã sở hữu, về lòng từ bi đó đã làm cho vị hòa thượng này rất là vững dưng, mà cũng không bao giờ muốn bắt được kia, mà cũng không bao giờ muốn đẩy được kia vào một cái chân tường khó xử. Chúng ta cứ đặt ra một cái giả thuyết, nếu trong lúc đó hòa thượng đang đọc sách, dừng cuốn sách lại, và dĩ nhiên các vị hòa thượng á, ngày xưa ở Trung Hoa là có võ công rất là cao cường, chỉ cần sức một chiêu nhất dung chỉ thôi là kẻ ăn trộm đó có thể ngã quỵ liền. Mà tại sao hòa thượng không làm? Là bởi vì nếu mà có đánh anh ta ngã quỵ đi nữa thì cái lòng ăn cắp của anh ta cũng không bao giờ được gọi là chuyển hóa. Anh ta có thể ăn cắp một cách tinh vi hơn, anh ta có thể lão luyện hơn, anh ta có thể dấn vào một con đường tội lỗi nó lâu hơn nữa. Nhưng mà do về cách ứng xử tệ giác như vậy, cho đến sau khi mà mãn hạn tù ra thì anh này anh trở thành một người Phật tử. Anh thấy rằng là chẳng những chúng ta không nên ăn cắp người khác, mà chúng ta phải chia sẻ với cái sở hữu của mình đã có với người khác, giống như cái cách mà vị hòa thượng này đã chia sẻ với mình. Cho nên có những cách thức chúng ta buông xả đó, chúng ta tưởng rằng chúng ta mất, nhưng mà cái giá trị của sự buông xả này nó gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần với những cái mà chúng ta không còn nữa. Và nói theo nhân gian thông thường á, có những lúc đó chúng ta phải buông con tép để chúng ta có được 10 con tôm. Dĩ nhiên là chúng ta không phải buông con tép để có 10 con tôm về giá trị vật chất, không được giá trị của cái sự mà lợi dụng hay là của cái giá trị kinh tế, mà chúng ta nói rằng cái giá trị tinh thần đó mà. Có những cái chúng ta buông rất là nhỏ mà chúng ta có được những cái giá trị rất là lớn. Ví dụ cái sự bố thí, chia sẻ rồi giúp đỡ, và nhất là những cái chia sẻ về kiến thức đó mà, là cái mà nó quan trọng rất là lớn trong cuộc đời này. Chúng ta có thể gọi là ban tặng tiền cho những người đang có nhu cầu vì chúng ta thương tưởng những người đó, nhưng mà chúng ta rất là khó có thể ban cho người kia một cái phương pháp để tạo ra được đồng tiền. Cái đó đó bên nhà Phật gọi là chúng ta gọi là bố thí về kiến thức. Mà cái bố thí về kiến thức nó là một sự ban tặng cho người khác. Và khi chúng ta ban tặng về cái phương pháp để có được đồng tiền, để có được miếng ăn, để có được cái an lạc, để có được cái thảnh thơi đó, cái giá trị nó gấp rất là nhiều lần so với cách quan tặng gọi là chén cơm manh áo hàng ngày. Cho nên đó là ban tặng trong trường hợp này, Đức Phật nói giống như chúng ta đang làm cái chức năng là mồi đèn vậy đó. Cái đèn của chúng ta là một cái cây đèn cầy, ví dụ chúng ta mồi cho một cây đèn cầy khác thì cây đèn cầy này đâu mất mát thế đâu, nó vẫn được thắp sáng. Nhưng mà cái cây đèn kia được thắp sáng, và từ cái đèn cầy thứ hai được thắp sáng, nó có thể nối kết đèn cầy thứ ba, thứ tư, thứ năm cho đến thứ 10 cho đến thứ 100, và thậm chí là chúng ta thắp sáng được 1000 cái đèn cầy thì cái đèn cầy đầu tiên này nó cũng không có bị mất mát đi đâu cả. Thế Đức Phật lại dạy chúng ta phải buông xả như vậy. Chúng ta buông xả về những sở hữu tài sản bằng cách là chia sẻ với những người khác. Chúng ta buông xả về gọi là kiến thức, để chúng ta truyền bá kiến thức cho loài người, cho cộng đồng, cho những người đang cần đến nó, để gì? Để người ta có thể rút ngắn cái thời gian có được kiến thức này, để chúng ta có thể ứng xử một cách gọi là khôn ngoan hơn ở trong cuộc sống. Chúng ta thử khảo sát một câu chuyện thứ ba, cũng liên hệ đến vấn đề trộm cắp. Hòa thượng Lương Khoa cũng là một vị cao tăng rất là lỗi lạc, nhưng mà khác với hòa thượng Đồng, đó là hòa thượng không có tài sản gì hết trơn. Ở trong một cái túp liều rất là nhỏ, đơn sơ mộc mạc lắm, cái đó người ta gọi là chùa rách Phật vàng. Bởi vì cái tấm lòng, cái đạo tâm, cái đạo hạnh, cái phẩm chất, cái tình thương, cái tuệ giác của hòa thượng này lớn lắm. Cho nên bất cứ một người nào mà có dịp mà tới thân cận gần gũi, bỗng dưng là cái chất liệu an lạc đó nó được truyền qua, nó được tiếp nói qua, nó được bắt vào một cái cầu. Như vậy là cái người kia có thể là hưởng được một cách gọi là tương tác, thông qua cái cách học hỏi của mình đối với hòa thượng kia. Thì xui một hôm nọ là vị hòa thượng này đang ngồi thiền, nhưng mà ngồi thì không có ngồi trong nhà, bởi vì thường lúc chúng ta phải ngồi thiền ngoài trời đó, để chúng ta hưởng cái không khí trong lành. Và vị hòa thượng thì có thói quen là ngồi thiền vào ban đêm giữa khuya, để chi? Để có thể ngắm được cái trăng thanh gió mát, làm cho tâm mình có thể trải rộng giống như là một cái bầu trời bao la, tâm mình có thể là hài hòa giống như cái không khí trong lành, tâm mình cũng giống như cái ánh sáng rất là nhẹ nhàng chứ không có chói mắt, tâm mình cũng giống như là một cái gì đó mà nó không có một dính mặn gì hết á. Thì hòa thượng thích cái cách ngồi thiền trong trường hợp này. Thì hôm đó là có một kẻ ăn trộm cũng vào ở trong cốc hòa thượng, lục thế lục lui lục xuôi rồi không thấy cái gì hết trơn, thậm chí cái ly cũng có đó. Hòa thượng uống bằng cách là cứ lấy hai cái tay hốc nước với thay để bào người mà uống thôi. Mà sáng mơ cứ đi khất thực, ai cho gì ăn đó, ăn rồi có dư là nếu mà thấy rằng là người ta cho mình hai phần thì mình tặng bớt một phần trước khi ăn, còn phần còn lại mình ăn thôi à. Cho nên là không bao giờ có một cái vật thực gì dư thừa lại trong nhà, cũng không có gì hết, giống như cái cách mà hòa thượng giác chánh đây nè. Thì di tổ của giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới ở Việt Nam, ở Vĩnh Long, quý vị biết là vào trong chùa hòa thượng là không có nồi ơi son chảo, không có quạt máy, không có phương tiện, không có gì hết á. Họ biết bao nhiêu người lại lạc từ những cái đời sống rất là thanh bằng giản dị như vậy, cho đến cái thời hiện đại này mà không hề có một cái phương tiện gì trong chùa, mà cũng có được mấy chục sư sống, cũng có rất nhiều Phật tử đến chùa. Cho nên chúng ta đừng tưởng rằng là phải có phương tiện thì mới có được an vui, phải có được đủ điều kiện thì chúng ta mới được hạnh phúc. Chúng ta có thể được hạnh phúc trong những cái mà chúng ta không có. Cái đó là cái mà thái độ nhà Phật dạy chúng ta. Như vậy là nếu mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta biết áp dụng nữa thì chúng ta vẫn có thể không bị vướng mắc vào nó. Chúng ta vẫn đang sống trong những điều kiện mà chúng ta đang xài về đó. Cho nên cái cách thức mà chúng ta đến với Đạo Phật là chúng ta phải học những thái độ như thế này. Thì kẻ ăn trộm vào trong nhà lục hết trơn, người ta chán nản lắm, người ta bực dọc nói là tôi nghe nói ông hòa thượng này là có chùa rất Phật vàng, lẽ phải có Phật vàng mà giàu chẳng thấy ông Phật nào cả, thức lắm. Cho nên đi kiếm hòa thượng để thanh toàn. Ra ngoài sân thấy hòa thượng đang ngồi thiền, rồi với lại khi kêu hòa thượng, cái hòa thượng cũng tỉnh mơ kìa. Thế hỏi ông không có mắt hả? À, rồi hòa thượng mở ra thì la ông chùm, cái hòa thượng cũng tỉnh mơ, ông có lỗ tai hay là ông bị điếc? À, hòa thượng cũng không có phản ứng gì hết trơn, anh nịnh tức dữ lắm. Tôi nói thôi giờ tôi tha ông, thấy ông già thực ra mà mang cái xác của ông đi nó cũng nặng cái da của tôi, thôi tôi thôi cho ông sống, mốt ông đừng có tuyên bố là chùa rất Phật vàng như thế nào, tôi vô chẳng thấy Phật vàng đâu cả. Hòa thượng mới cởi cái chiếc áo ra, hồi nãy giờ anh tìm kiếm mà không có gì, thôi đừng có về phải không, lấy chiếc áo này mà đi. Anh ông dợm này nói thôi cũng có lý, tới đây cũng xa xôi lắm mà không có gì, có được chiếc áo mà giờ khuya này thì có lẽ cũng đỡ ấm cúng dữ lắm. Anh đặt khoác vào người ta đi mà người ta cũng không cần cảm ơn. Hòa thượng nói ơi nhớ cảm ơn người ta chút xíu, khi ai cho vậy đó nhớ cảm ơn hãy đi. À, người ta nói là cảm ơn rồi người ta chạy. Thì hòa thượng có nói theo, tôi tiếc lắm, cái mặt trăng này đẹp với cả cái vầng trăng này rất là trong sáng, cái gió thoảng mây bay, cái không khí an lành này tôi không thể tặng cho anh được, nếu mà tặng cho anh được tôi cũng tặng hết cả cái gian sơn này, cả cái vũ trụ này cho anh. Như vậy cái vấn đề ở chỗ là anh có mở tâm ra để anh đón nhận cái vũ trụ, cái gian sơn đẹp đó hay không thôi. Anh này anh nghe cái anh mở anh chạy luôn mất tiêu, anh sợ quá anh chạy. Nhiều khi anh tưởng hòa thượng khùng đó, nhưng mà không có khùng đâu. Cái câu chuyện triết lý này cho chúng ta thấy rằng là cái giá trị vàng đó nó nằm ở cái tấm lòng, nó nằm ở cái cách chúng ta sống, nó nằm ở cái lương tâm mà chúng ta có, nó nằm ở đạo đức mà chúng ta hành trì, nó nằm ở tuệ giác mà chúng ta ứng xử. Khi chúng ta có được những chất liệu này đó thì con người chúng ta là một khối vàng, cái hành động chúng ta là một khối vàng, cái lời nói chúng ta là một khối vàng, cái suy nghĩ chúng ta là một khối vàng, nghĩa là nó mang lại giá trị bảo vật cho người khác, và những người khác có thể tiếp xúc lân cận gần của chúng ta bỗng dưng là cũng được cái an lạc, gọi là hưởng lai nào. Thì cái giao thoa mà, cái tương tác, cái tác động qua lại hai chiều giữa chúng ta và người kia đó, nó có thể để lại niềm vui hay là nó mang lại cái nỗi đau, nó tùy theo cái cách thức. Cho nên nếu chúng ta có được cái vàng của lương tâm và đạo đức đó, thì bỗng dưng cái sự tương tác của chúng ta và người khác đó, nó để lại cái niềm hạnh phúc chứ không bao giờ có là những nỗi đau. Ngay trong trường hợp của kẻ ăn trộm này, anh ăn trộm này là một cái anh mà phải nói rằng là rất là sân hận. Anh ta muốn tìm mượn là cái tài sản của cải quý báu hơn, nhưng mà anh ta quên đi rằng là có một cái thứ gia tài nó quý hơn là gia tài vàng, ngọc ngà châu báu pha lê trân châu hộ phách, quý hơn cái đó rất là nhiều. Nhưng mà anh ta không chịu sống với những cái gia tài đó, mà anh ta phải nghĩ rằng là phải có cái gia tài vàng bạc vật lý này, anh ta mới có thể gọi là trở thành một kẻ triệu phú, tỷ phú, hay là một cái người giàu có, một người là bảnh bao trong cuộc đời. Nhưng mà anh ta quên đi rằng là cứ sống với gió mát trăng thanh, cứ sống với bầu không gian không bị vướng mắc, cứ sống với một cái đời sống rất là an lạc hạnh thơi như vậy, là anh ta có vô số khối vàng. Và những thứ này anh ta có thể sử dụng từ đời này sang kiếp kia, từ năm này sang tháng nọ, anh ta cũng không bao giờ bị mất mát. Cái gia tài đó không bao giờ bị cạn kiệt, giống như cái gia tài của thiên nhiên không bao giờ bị cạn. Hay là nó khác rất là nhiều với cái quặng vàng hay là cái quặng bạc mà chúng ta nếu mà đào lên hoài riết là nó cũng không còn gì hết, nhưng cái gia tài kia nó còn hoài. Chỉ cần một điều kiện duy nhất, đó là chúng ta mở mắt ra để nhìn mặt trăng, chúng ta mở lỗ mũi ra để hít thở không khí, chúng ta mở lỗ tai nghe để nghe cái tiếng gió thổi thông reo, rồi suối chảy, rồi tiếng chim hót líu lo. Chúng ta chỉ cần mở tâm ra đón nhận là cái không gian bao la này nó có thể nằm trọn trong tâm của mình. Cái đó là cái giá trị mà vị hòa thượng này, cái sự trói buộc đó là làm cho chúng ta tăng trưởng cái lòng tham, làm cho chúng ta có thêm cái nỗi sợ hãi, làm cho chúng ta phải bực dọc, gọi là bảo vệ về những cái tài sản mà chúng ta có được, hoặc là cái lòng sân hận chúng ta sẽ tăng trưởng khi chúng ta là không đánh cắp được một cái gì đó có giá trị. Như trong trường hợp vào trong nhà kiếm Phật vàng nhưng mà chỉ thấy gọi là cái lá rách, rồi thấy những thứ mà chúng ta cho rằng là không có giá trị sử dụng. Cho nên đó là tu theo nhà Phật thì chúng ta phải đưa tiền cho mình nhiều cái giá trị của tâm linh. Đời sống vật chất ở bên Mỹ này nó quá đầy đủ. Thường như là nếu chúng ta có thất nghiệp, không may mắn đi nữa, không có việc làm, chúng ta vẫn không đòi, bởi vì chúng ta vẫn có được cái tiền trợ cấp. Cho nên cái đời sống vật chất ở một phương diện nào đó nó tạm đủ để chúng ta duy trì mạng sống của mình hàng ngày. Và nếu là chúng ta là những con người có đi làm, có đóng thuế, khi chúng ta về hưu thì chúng ta được hưởng lương hưu, thì nó cũng là cái cách để chúng ta có thể gọi là chống trả lại với những cái thách thức của cuộc đời. Do đó chúng ta vẫn không có khổ đau. Mà nếu như chúng ta thiếu đi những cái chất liệu tinh thần đó, chúng ta thiếu đi những cái gia tài quý báu của gió mát trăng thanh, của không khí trong lành, của môi trường, của thiên nhiên, của cách hòa mình vào trong những môi trường đó đó bằng một cái chất liệu thật sự là an vui hạnh phúc đó, thì chúng ta có thể đánh mất rất là nhiều thứ ở trong cuộc đời này. Và hai cái mất và hai cái được trong trường hợp này nó mang lại hai giá trị, một cái là thăng hoa, một cái là chìm đắm. Giữa hai cái đó chúng ta phải chọn một. Và nếu chúng ta biết khôn ngoan hơn nữa là chúng ta vẫn có thể sống ở trên nhung lụa, sống ở trên đồng tiền, sống ở trên phương tiện mà chúng ta vẫn đang là một người đang buôn xả. Là ví dụ như quý vị cứ mỗi tuần như vậy đến chùa lại Phật, tụng kinh, nghe pháp, bố thí, cúng dường, làm phước, dấn thân, chia sẻ, phục vụ, vân vân, thì tất cả những cái tư cách đạo đức này, tất cả những hành động đó, đó là cái cách mà nó giúp cho mình có thể buông từ từ, làm cho mình có thể chia sẻ với những người đang cần những thứ đó. Kiến thức cũng là một gia tài, là bởi vì kiến thức đó, nó là một cái ngọn đèn để soi sáng chúng ta ở trong cuộc sống. Kiến thức có thể được sánh ví như là cái ánh mặt trời vào buổi sáng, là bởi vì khi nó ló dạng thì bây giờ là chim hót líu lo, cây bắt đầu thực tươi tắn, con người bắt đầu đi làm việc, nó giống như là nó là cái bắt đầu của một cái sự sống, nó bắt đầu của tất cả cái sự vận hành, nó bắt đầu của tất cả những sự hành động và dẫn thân. Cho nên cái tuệ giác là kiến thức ở trong nhà Phật được đánh giá rất là cao, là bởi vì nó chính là cái soi đường, nó chính là cái chỉ đạo, nó chính là cái bản đồ, nó chính là cái mà nếu thiếu nó đi thì chúng ta có thể bị mất hạnh phúc và mất an vui. Nhưng mà có một điều Đức Phật lưu ý, cái kiến thức và tuệ giác là hai cái nó khác nhau. Cái kiến thức nó có thể tăng cường bản ngã, và nó có thể được học được từ trường lớp nè, từ học đường nè, rồi từ giáo dục nè, từ kinh nghiệm nè, từ những người thân nè, từ dòng tộc nè, từ phong tục tập quán nè, từ bản thân của mình nè, từ sự trải nghiệm cá nhân bao lần. Có nhiều cách để chúng ta đạt được cái kiến thức đó. Nhưng mà nếu không khéo, cái kiến thức này nó sẽ làm tăng trưởng cái sự tự hào, cái lòng đố kỵ, cái sự hơn thua, rồi cái sự tranh chấp, rồi cái sự chiếm đoạt, rồi cái thái độ gọi là kháng cự, là mâu thuẫn, va chạm, xung đột, rồi đến cái căng thẳng hơn nữa là một mắt một còn, nghĩa là đặt mình trên một bàn cân, nếu có mình thì phải không có người kia, nếu có người kia thì không có mình. Thì thường thì kiến thức đó là những cái mà nó đặt trên nền tảng của trục xây bản ngã, của lòng tự kỷ nhiều hơn. Còn ngược lại, Đức Phật định nghĩa cái tuệ giác đó, nó là một cái loại kiến thức mà vượt lên trên những cái giới hạn của nhị nguyên, của sự đối đãi, của sự hơn thua, của sự tranh chấp, của cái sự hận thù hay là của sự trả đũa. Nó vượt lên trên cái này mà nó trải cái lòng của mình ra đối với người khác rộng hơn, mang giá trị an vui hạnh phúc cho mình và người ở hiện tại và tương lai. Cho nên Đức Phật nói là không khéo chúng ta sẽ bị trói buộc ở trong cái kiến thức. Rồi cái kiến thức đó nó có thể giúp cho mình có được một cái học viện, có được một cái văn bằng, hay là có được một cái chức tước, có được một vai trò trong xã hội, thì tất cả những này nếu chúng ta sử dụng nó như là một phương tiện thì nó tốt. Còn nếu chúng ta cho rằng nó là cái giá trị cứu cánh á, thì chúng ta bị sai lầm. Bởi vì cuộc đời không phải có chừng đó những thứ đó, mà chúng ta cần phải có những cái cao hơn những thứ này nữa. Thì có một vị hòa thượng tu tập cũng rất là nghiêm minh, đời sống đạo đức rất là trong sáng. Nhưng mà vị hòa thượng bị kẹt vào kinh điển, tức là hòa thượng có thể đọc kinh hàng ngày, thọ trì kinh hàng ngày, giảng kinh thuyết pháp rất là hay, làm những điều rất là tốt. Nhưng mà cái hướng vận và cái kiến thức Phật pháp hay gì nó phải là cái hành động ứng xử Phật pháp, và sự bị hướng vào cái kiến thức, cho nên cái tuệ giác nó bị ứ lại. Thì cái vị đệ tử của hòa thượng lại là một người chính đắc. Mà muốn độ ông thầy của mình không phải là chuyện dễ, là bởi vì thế thường á, ví dụ như là một người con mà muốn giúp một người cha, một người mẹ khó lắm, là bởi vì người ta nói là bụng trong nhà không thiên. Con mình có thể là một vị bác sĩ rất là lỗi lạc, nhưng mà khi mình bệnh á, mình không nhờ tới bác sĩ đó, mình đi vào bác sĩ khác, bởi vì mình cứ nhìn đứa con mình của 30 năm trước, của một đứa mà nó chưa biết gì cả, cho nên mình không bao giờ mình tin vào khả năng của nó. Mình ở gần đứa nó nhiều quá cho nên mình thấy nó bình thường. Mà trong thực tế đó, thì chúng ta phải bỏ đi cái nhìn quá khứ về người khác, là chúng ta mới thấy được cái giá trị của người đó đối với mình như thế nào. Thì trong trường hợp này cũng vậy, tức là vị hòa thượng đang bị hướng vào cái kiến thức, trong khi đó người học trò thì đang sống ở trên cái tuệ giác mà nó vượt lên trên. Nhưng mà vị học trò này rất là có cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, muốn độ ông thầy của mình nhưng mà không biết cách nào để độ. Thì một hôm nọ thì hai thầy trò vừa dùng sáng xong, thì hòa thượng có thói quen là cứ lấy kinh ra đọc, rồi quan sát, rồi thẩm thấu, rồi ứng nghiệm vậy đó. Nhưng mà ứng nghiệm trên cái cấp độ là kiến thức thôi. Rồi người học trò ngồi đó bên thầy của mình, kính thầy vậy lắm, nhưng mà bỗng dưng nó có một cái con ruồi. Cái nhà đó thì nó có một cái cửa sổ, rồi có một cái cửa cài. Cái cửa sổ thì nó có một cái màn lưới, rồi bởi vì cái mùa lạnh đó mà nếu không có lưới thì bụi nó vào, ruồi nó vào, không hay. Cho nên là con ruồi này nó thấy ánh sáng, nó lao ra. Nó ra và muốn thoát ra, thường quý vị thấy là mũi mà sáng bơ mà chúng ta mở cửa ra là nó sẽ bay ra bên ngoài để nó tìm cái không khí an lành hơn là ở trong nhà. Thì con ruồi, con mũi vậy nó cứ lao đầu vào đó, nó lao đúng vô cái đó là bị văng ra, rồi cái lao vào văng ra cứ như thế đó mãi. Thì ông thầy ông cũng nhìn thấy, ông học trò cũng nhìn thấy. Lúc đó thì vị học trò này mới ứng khẩu thành thơ là bốn câu như thế này: không môn bắt khẳng xúc, đầu sông giả tự si, bá niên toản cố chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì đại khái như thế này nè: cái cửa cái là cái cửa rộng đang mở mà không chịu chui ra là không môn bất khẩn sức, đầu sông giả tự si, lui gọi là chui cái đầu vào trong cái cửa sổ mà có màn lưới, vậy là mình đang bị sai lầm, mình đang bị ngu, mình đang bị si mê. Chứ còn thật ra nếu mà chỉ cần hướng cái tâm, hướng cái con mắt qua cái cửa cái kế bên là mình có thể thoát ra một cách dễ dàng. Bá niên toản cố chỉ là dầu cho mình chơi con ruồi đó, con mũi đó có lệ đó, nó cắn cái giấy một nát ở ngay cái cửa sổ để nó chui ra, là nó cắn cái sông màn đang bị che lấp đó để nó chui ra, thì dầu 100 năm sau nó làm công việc đó nó cũng không chui ra được, bởi vì cái sức của nó đó không thể nào cắn được cái lớp giấy rất là dày, là cắn thủng được cái màn lưới bằng màn, hay là bằng cái màn lưới gọi là bằng kỳ hay bằng thiết. Do đó vĩnh viễn nó sẽ không bao giờ chui ra được. Thì khi mà nghe đến cái câu sau này thì bắt đầu ông thầy ông giác ngộ được liền. Ông nghĩ rằng là hồi nào giờ mình chỉ sống ở trên cái kiến thức Phật pháp mà mình chưa gọi là chuyển cái tâm mình qua cái tuệ giác về Phật pháp, cho nên đó mình cũng đang sống trong một cái trạng thái của một cái con ruồi gọi là tiếp nối. Thực ra mà cái con đang tìm kiếm mà tìm không ra được cái đường, bởi vì cái nhận thức, cái nhãn quan của đó nó bị hạn chế, cho nên nó không thể nhìn thấy cái xa hơn được nữa, cho nên nó bị lẳng quẳng ở trong cái đó. Và bản thân vị hòa thượng này cũng đang bị lẳng quẳng nhờ cái câu gọi là thúc của người học trò của mình, mà mình tuệ giác, mình bừng khai, mình sáng suốt, mình giác ngộ và mình được giải thoát. Cho nên trong cuộc đời này cái kiến thức nó có thể làm cho con người trở nên rất là hãnh diện, rất là tự hào. Ví dụ một diễn giả nó hùng biện trước một quần chúng, rồi dưới cái lời thuyết trình đó thì chúng ta thấy hàng loạt cái tràng vỗ tay hoan hô. Rồi nếu như được gọi là báo đài đưa tin ca ngợi phỏng vấn này nọ, thì bỗng dưng rằng là cái lòng tự hào chúng ta có thể rất là dễ dàng được gia tăng. Và do đó về sau này mà nếu như người nào phê bình chúng ta hoặc là góp với chúng ta cảm thấy rằng mình bị đụng chạm đến tự ái không ạ? Và lúc đó cái phiền não nó có thể trỗi dậy và cái bồ đề gai của chúng ta nó sẽ được phát triển. Cho nên cái danh, cái phòng, cái địa vị, cái chức tước, cái quyền hạn đôi lúc nếu không khéo nó trở thành một cái sợi dây xích, nó trở thành gọi là một cái đà cản nó trở thành một cái sườn sơn trói buộc mình lại, hoặc là trở thành một cái dạng lý trường thành ngăn cách, hoặc là nó trở thành một cái bức tường đắc linh giữa mình và người kia. Thì mình khi mà chúng ta đến với người khác mà chúng ta đến bằng một cái gì rất là chân tình, một cái gì rất là giản dị, thì chúng ta cảm thấy là dễ thở và người kia cũng cảm thấy là dễ thở hơn là chúng ta đến với một cái vai vế nào đó. Cho nên buông bỏ kiến thức để hướng về tự giác là một cách thức để giúp chúng ta có thể được giá trị an vui một cách rất là lâu dài. Khi nói đến cái sự buông bỏ về những cái quyền hạn, chức tước, địa vị, danh vọng đó, nó là một sự thách thức. Là bởi vì con người lấy cái đó làm mục tiêu để phấn đấu trong cuộc đời. Có nhiều thanh niên lớn lên ở đất Mỹ lao vào trong một cái college rồi sau đó transfer lên university, kiếm được một cái degree về bachelor hoặc là master. Thì cái mục đích của người đó là gì? Đó là làm thế nào để mình trở thành kỹ sư, trở thành bác sĩ, trở thành gọi là luật sư, tức là chọn những cái nghề mà ra mình có đồng tiền, có thể một năm mình có được 100.000 đô, 200.000 đô, mình có thể trả cái nợ mà mình đã học trong mấy năm qua, rồi sau đó mình có thể gọi là sống một cuộc đời sống rất là đầy đủ về phương diện vật chất cho cuộc đời của mình. Thì nhiên là cái mơ ước đó ai cũng có cả, ai cũng có hết á. Nhưng mà nếu như khi chúng ta đạt được cái mơ ước này rồi, rồi chúng ta lấy những cái bình phong về học vị, rồi kiến thức, rồi vai trò, vị trí xã hội mà chúng ta không có, để chúng ta ứng xử với người khác, thì lúc bấy giờ cái này nó trở thành một cái đà cản liền. Nếu chúng ta gọi là ứng xử với ba của mình, với mẹ của mình là một người đại tá, tôi là một người đại tá, còn ông là một người dân, thì lúc bấy giờ cái tình cảm cha mẹ con cái nó sẽ bị tan biến ngay tức khắc. Nếu chúng ta đến với một người bạn bằng một cái quyền uy rằng là tôi là cái người lãnh đạo, còn anh là một cái người gọi là lệ thuộc, một người thuộc hạ của tôi, thì cái tình thân thuộc tề nó sẽ không bao giờ còn nữa. Nếu như một người vợ đến với người chồng, nếu người vợ này thành công hơn làm giám đốc mà ông chồng chỉ là một cái người không có chức tước gì hết, thì lúc bấy giờ cái hạnh phúc kia nó cũng sẽ bị thách thức. Nói chung là chúng ta đến với một con người á, bằng tất cả tấm lòng của một con người thì nó hay hơn. Còn tất cả những cái mà chúng ta có, những cái bề đai, những cái gọi là bình phong, những cái mà chúng ta có được trong năm tháng của nỗ lực này nọ đó, chúng ta hãy quẳng nó ra một bên khi chúng ta đến với người khác. Thì lúc bấy giờ cái đến đó đó, nó mới có được nhiều cái chất oxy để chúng ta thở. Mà không chúng ta cần mang những cái này nhiều chừng nào á, thì chúng ta chỉ có gì? Có những cái khí carbonic thôi. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị ngột ngạt và người kia cũng bị ngột ngạt theo. Thì có một vị hòa thượng, có một cái ông bạn rất là thân từ thời nhỏ, hai người từng cấp sách đến trường với nhau. Một người đi theo con đường gọi là quân đội, một người đi theo con đường là của tu sĩ. Và vị hòa thượng này trở thành một vị cao tăng, còn cái người tu sĩ kia đó thì trở thành một ông đại tướng. Ông ta tên là Viên Đăng. Cái ông đại tướng này rất là lỗi lạc, bởi vì ông ta đã để lại nhiều cái chiến công, bắt chiếm bắt thắng, đánh chỗ nào là thắng chỗ đó. Ông ta có cái sách lược, ông ta có cái mưu kế, ông ta có cái đường đi, có nước bước, ông ta có cái kế hoạch. Cho nên đó là hầu như là quốc gia mà nơi ông ta đang ở luôn luôn được bình an. Cho nên là biết bao nhiêu người ca tụng, biết bao nhiêu người xưng dương, rồi biết bao nhiêu người là đến với ông ta để mà tìm cái một cái hạnh phúc bằng cái sự gọi là ban tặng cái vị trí nào đó ở trong quân đội. Cho nên ông ta cảm thấy là mình tự hào với cái điều đó dữ lắm. Thì một hôm nọ ông ta mới nhớ là người bạn cũ của mình, biết rằng là người bạn cũ này đã là một thị sư. Cho nên ông ta đến thăm viếng ở một ngôi chùa. Thì đến ngôi chùa đó ông ta dẫn theo cả một cái đàn lô la đi theo ha. Và nói với lại cái vị tri khách của chùa đó, đó là thưa thầy, thầy nói rằng là có đại tướng người là Viên Đắc đến thăm chùa. Thế là vị tri khách này mới vào bạch với thiền sư là bạch thầy, có ông đại tướng đến trên thầy. Thì thiền sư mới nói rằng là hãy nói với thí chủ đó là vì hòa thượng này không có tiếp những đại tướng, cũng không hề quen các đại tướng, xin đại tướng hãy ra về. Hòa thượng mặc dù chưa biết đó là ai, nhưng mà biết chắc rằng đây là một cái người bạn cũ của mình cách đây mấy mươi năm. Thì ra nói như vậy ông này giúp mình nè, ông giúp mình, cũng may là ông là một con người có nhận thức á, một con người không có lòng tự ái. Cho nên làm sao vừa lại thưa thầy, hãy bảo rõ là hòa thượng có một người bạn cũ tên là Viên Đăng đến thăm hòa thượng. Cho nên bây giờ anh thầy bảo hòa thượng nói là hãy mời gọi là khách thí chủ Viên Đăng vào. Thì cái cuộc đàm đạo giữa hai bên mang lại giá trị rất là phúc phúc. Bởi vì hòa thượng thì dạng dạng những cái chất liệu thiền quả, chất liệu của tình thương của một người chiến sĩ ở ngoài phương. Bởi vì chúng ta biết rằng là nước ngoài dạng ta là không bao giờ được quyền là bắn được giết được giết được giết. Nhưng mà với vai trò, với một cái nghề mà chúng ta học tập là nghề chiến sĩ, chúng ta không giết được khác là chúng ta làm được khác mức mà. Như vậy là những người chiến sĩ, những đại tá, những đại quý, những đại tướng
được sanh ra cuộc đời này để giết người khác, để bị người khác giết. Cái gì giết mà giết là hai cái nó hòa nó lẫn nhau. Nếu mình bị giết trước thì mình bị giết sau, mình không giết người trước thì mình bị người ta giết lại. Tại cái lẫn lẫn quạ. Mình đâm đắc nhất Phật Phật Đức Phật dạng dạng điều là ngay cả trong trường hợp ta là làm tăng đâm đó, chúng ta đâm có thể có được là vui vui và dạng dạng biệt sự sống của mình. Đó là khi chúng ta giết một kẻ thù đó, chúng ta không nghĩ đó là kẻ thù, mà chúng ta phải mang cái tình thương đến người đó. Chúng ta nghĩ rằng đây là thâm lăng lăng biên cương của chúng ta. Và nếu như không có gọi là chặn đứng cái hành vi sát thể lại đó, thì cái ai này ảnh thì ai này anh sẽ tổng hợp rất nhiều hơn nữa đó với người đọc lại. Cho nên là mình đưa vào cái lòng người đó, với lòng người đó chặn đứng cái tâm tạng trong người lại. Xin đừng đừng giết vì cả tổng tạng là mẹ, thì mẹ giết gì vậy, giết lại. Anh nhớ là chặt bằng ba cua bị chặt làm sáu phút, thì chuyện chúng ta ứng xử như vậy thì cái nỗi đau đau da da lật lòng căng thẳng nó tạo nỗi chết chết là nhiều khi mà tái sinh trở lại bằng động thù mình chết lên xuống như vậy là cái đời vị thượng mới dạy cho tướng lý này một cái tinh thần từ bi ở trong sự thái trí lệ mệ bằng trong những vài trăm năm dành viên kiên tư của chúng ta. Thì lúc đó thì rất là khi chúng ta đến với người khác bằng một cái danh danh là tướng là đại tá đại đại gì đó giản dị vậy, thì chúng ta đã bắt mặt thẳng với người kia. Và do đó nó không mang lại cái gì hết luôn, nó giữ mình rồi người trên trên. Cho nên đến với nhà Phật là mình đến với tất cả tấm lòng là một con người, một con người đó có người đối nhạc. Và nếu chúng ta biết quan niệm như vậy là chúng ta đang là một ông đại tướng, nhưng mà chúng ta đang có chất xả của một đại tướng. Chúng ta dù có thể là một ông đại tá, nhưng mà chúng ta đang có chất xả của đại tá. Chúng ta có thể là một bác sĩ, một kỹ sư, một luật sư, nhưng mà chúng ta vẫn có được cái chất xả khi ta đến với người thân, đến với người dân, đến với dân. Mà nếu chúng ta đến với thái độ đó thì bỗng dưng quần chúng đến với mình nhiều hơn, đó là sự thật. Còn nếu chúng ta đến bằng chức đức quyền quy này nọ, ta sợ mình chứ ta không kính mình, không bao giờ ta quy phục mình hết. Cho nên đến lúc nào đó mình không còn những thứ này nữa đó, mình mất hết những thứ này, thì lúc bấy giờ tất cả sự thân thuộc đó nó cũng cao chạy xa bay. Và cuối cùng mình trở thành một con người mà luôn luôn mình nghĩ rằng là nhân tình thế thai, cười thì thế giới cười theo, còn khóc thì phải chèo queo một mình. Cái ức chế tâm lý đó nó trở thành một cái gì đó khổ đau mà mình chính là nạn nhân. Cho nên nếu như mình không có cách ứng xử về cái hạnh buông xả trong cuộc đời thì cái khổ đau nó sẽ kéo theo, gọi là cái cuộc đời của mình giống như cái bóng không bao giờ rời khỏi hình ảnh của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có rất ít thời gian để chia sẻ về những cái hạnh buông xả. Chúng tôi xin tạm dừng lại tại đây và kính chúc tất cả quý vị có thể buông xả cái nỗi khổ đau của một người thân vừa qua đời. Bởi vì cái sự ra đi đó nó là một cái sự ra đi là nói theo nhà Phật không bao giờ mất một cách vĩnh viễn đâu. Người đó sẽ tiếp tục cái đời sống ở tương lai tùy thuộc theo cái đời sống đạo đức mà người đó đã gieo trồng và những công đức mà chúng ta hồi hướng về cho người kia. Cho nên chúng ta vẫn có thể nói rằng là cái tinh thần người đó vẫn đang còn sống ở trong mình. Nếu mình thương người đó, mình nghĩ rằng cái tinh thần người đó vẫn còn sống, cái giá trị, cái tình thương, cái đóng góp người đó vẫn còn ở trong gia đình của mình, ở trong huyết thống của mình, thì không bao giờ mình để cho cái nỗi khổ đau của mình nó dằn xé lương tâm tâm can của mình như thế này thế giới nọ. Nên tôi kính chúc tất cả các vị có được cái sự an lành, có được một cái hành sống buông xả trước những nỗi đau và chỉ trích những cái niềm buồn khổ, để cuộc sống mãi là nở những cái đóa hoa của hạnh phúc.